Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 22 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 16 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê hương xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta, miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì những người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi còn tại thế, đấng đáng kính đồng hương của chúng ta, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã từng nói: Nhiều người nói tôi có đức tin. Có lẽ đức tin ấy là đức tin của giấy khai sinh, không phải là đức tin của đời sống. Con đừng bao giờ mãn nguyện với một đức tin hình thức và lý thuyết. Nhưng con phải sống một đức tin chân thật và trung thành. Tự mãn với chính mình mà không chịu mở rộng lòng đón nhận, khiến cho người Do Thái đã mất Chúa Giêsu, nền tảng của niềm tin, đấng mà họ đang ngóng chờ. Trích đoạn tin mừng mà phụng vụ giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm hôm nay là câu chuyện Chúa Giêsu trong một lần trở về làng quê Nazareth của mình, nhưng những người đồng hương đã phản ứng, bộc lộ thái độ từ thán phục, ngưỡng mộ đến xem thường và rồi lên án. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đi vào hội đường và rồi giảng dạy tại đây như thói quen vẫn làm trước kia. Sau khi giảng xong, dân chúng Nazareth thán phục người. Họ cảm thấy như có một nguồn ân sủng thoát ra từ môi miệng người. Nhưng rồi ngay sau đó, họ nói: Ủa, ông này không phải là con ông Giuse sao? Họ hàng của ông ta còn sống với chúng ta hàng ngày đây. Những suy nghĩ tự mãn này làm chứng họ không muốn khiêm cung đón nhận sứ điệp cứu độ đến với họ qua một con người bình thường ở giữa họ như Đức Giêsu. Thế nên, Chúa Giêsu mới chua chát nghĩ đến câu nói: Không tiên tri nào được tôn trọng ở quê nhà. phần nào cũng phản ánh câu nói cửa miệng quen thuộc của người Việt Nam chúng ta: bụt chùa nhà không thiêng, hay quen quá hóa nhạt. Định kiến của những người đồng hương với Chúa Giêsu thật là nặng nề. Họ đã có sẵn định kiến về gia thế và bản thân của Ngài, không muốn nhìn khác đi. Thực tế cuộc sống quanh chúng ta đôi khi cho thấy người ta hay có xu hướng tin vào những điều đồn đoán được tô vẽ quá đáng từ tận đâu xa xôi, chạy theo những điều huyền bí, chứ không chịu tin vào sự thật ngay trước mắt, những điều bình thường, bình dị quanh mình nhưng đầy ý nghĩa. Tác giả Luca vốn luôn hướng về dân ngoại, có tầm nhìn rộng mở chứ không cục bộ, cũng bộc lộ ý định mô tả Chúa Giêsu đến giữa dân người, rao truyền tin mừng cứu độ. Nhưng thân nhân và dân của người đã không đón nhận, nên ơn cứu độ đó được mang đến và chuyển sang dân ngoại là hội thánh ngày nay. Kiểu suy nghĩ này là điều không thể chấp nhận được đối với người Do Thái, nên chúng ta thấy tác giả Luca nói rằng họ đã nhất tề đứng lên, hung hăng lôi Chúa Giêsu ra khỏi thành, đưa người lên một sườn đồi và định tâm đẩy người xuống cho chết đi. Bằng những lời đơn sơ này, tác giả Luca muốn báo trước cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Người sẽ bị người Do Thái kéo ra khỏi thành và đóng đinh trên sườn đồi, nhưng người sẽ nhẹ nhàng, linh diệu thoát khỏi nơi họ đẩy người tới để sống lại vinh quang, tiếp tục công việc cứu thế của người. Đó là tin mừng, là tin vui mà tác giả Luca muốn loan báo, diễn giải với ngòi bút đầy văn chương của mình. Chúng ta biết, từ ngữ phúc âm hay tin mừng chính là sứ điệp mà các ngôn sứ, cách riêng là Isaiah, muốn loan báo. Đó chính là việc đấng cứu thế sẽ đến trong quyền năng của Chúa Thánh Linh để giải phóng những ai ngồi trong bóng tối của tử thần, trong bóng tối của tội lỗi. Cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu đã hoàn tất lời tiên báo ấy để mang lại cho thế gian, cho con người niềm vui ơn cứu độ. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ân ban và niềm vui cứu độ ấy. Và đặc biệt, xin cho mỗi người chúng ta trong bậc sống và vị trí riêng của mình, trong gia đình, trong cộng đoàn và xã hội, luôn biết đổi mới con mắt tâm hồn của chúng ta, luôn biết nhìn anh em, chị em mình, các thành viên gia đình bằng con mắt của chia sẻ, con mắt của cảm thông, của trân trọng và hy sinh như một món quà tặng, chứ không phải kiểu con mắt khinh miệt, đầy thành kiến, chủ quan và đục ngầu, đầy tiêu cực và đen tối, nơi những người đồng hương của Chúa Giêsu như tin mừng hôm nay mô tả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống đúng chân tính của Chúa. Trong Chúa luôn có sự sáng suốt và quân bình. Tình cảm quê hương thân thích không vì thế làm Chúa trái ý Chúa Cha. Xin Chúa dạy chúng con cũng biết yêu mến Chúa Cha tha thiết, để với tình yêu mãnh liệt, chúng con cũng bắt chước được phần nào tình yêu ấy để bộc lộ ra với anh chị em xung quanh chúng con. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người. Một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lã. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sớm chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù, dắt tôi trên đường về với.